Phật. Do vậy, phương pháp trong tông này vô cùng đơn giản, ai này đều có thể làm được. Đạt tới nhất tâm bất loạn, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng biết. Nói thật ra, ai này đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có muốn làm, có chịu làm hay không? Nếu quý vị muốn làm, chịu làm, chẳng một ai không làm được. Duy thử vô phi viết thị. Tôi phỏng theo cách này để nói. Duy thử thị chân viết thị. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật, những điều khác thấy đều là giả. Thế giới này là hư vọng, chẳng chân thật, phải giác ngộ điều này. Biết là hư vọng, đây là thị thấu suốt. Có thể thị thấu suốt, quý vị mới có thể buồn xuống, xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị sẽ chẳng phân biệt quá mức, mà cũng chẳng chấp trước quá mức. Quý vị nhất định giữ thái độ, cái gì cho qua được, bèn cho qua. Chẳng có chuyện gì là thật, đều là hư vọng, chẳng thật sự tồn tại. Chỉ có niệm Phật là thật. Chỉ có tâm địa thanh tịnh là thật. Những cái khác đều là giả. Xét trong toàn bộ Phật Pháp, có nhiều tông phái ngần ý. Chỉ có tông phái này thành tựu dễ dàng nhất, nắm chắc thành tựu nhất. Cổ nhân bảo giả người tu, giả người về, chẳng giả một tí nào. Trí luận dân, Phật Pháp đại hải, tính di năng nhập, tính giả, ngôn thị sự như thị, bất tính giả, ngôn thị sự bất như thị. Đoạn văn này trích từ Đại Trí Đồ Luận. Đối với Phật Pháp, nhất định phải do lòng tin mới có thể nhập môn. Nói đến tín, thật ra có hai loại. Loại thứ nhất là chân tướng sự lý đều hiểu rõ ràng, nên tin tưởng. Loại này rất khá, chẳng hoài nghi, lòng tin vững chắc, chẳng ngờ vực, tín căn đã kiến lập. Loại kia là những kẻ chẳng hiểu rõ sự lý, tuy trọn chẳng hiểu rõ, nhưng có thể tin tưởng, mà cũng chẳng hoài nghi. Nói thật ra, kẻ ấy đã có thiện căn và phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu kẻ ấy chẳng có thiện căn phước đức, sẽ chẳng tin tưởng. Do người ấy tin tưởng nên chắc chắn sẽ thành tựu. Nhất là đối với pháp môn này. Trong kinh, Đức Phật đã gọi pháp môn này là pháp khó tin. Thật sự khó. Nếu kẻ ấy có thể tin tưởng pháp khó tin, ta có thể thấy kẻ ấy thiện căn phước đức sâu dày. Vì sao? Do đã tin nên trong đời này người ấy nhất định giảng sanh. Hễ giảng sanh chắc chắn sẽ thành Phật trong một đời này. Pháp môn này là phương pháp thành Phật ngay trong đời này. Chẳng cần đợi đến đời thứ hai, thành Phật ngay trong đời này. Tiếp đó, tổ dẫn lời giảng của mấy vị cổ đại đức. Triệu Công viết. Triệu Công là ngài Tăng Triệu, là một vị đệ tử của Cưu Ma La Thập Đại Sư. La Thập Đại Sư là người dịch bộ kinh này. Ngài có 4 học trò vô cùng kiệt xuất, được gọi là Thập Môn Tử Triết. Tăng Triệu là một vị trong số đó, trẻ tuổi nhất, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thọ mạng rất ngắn ngủi. 30 mấy tuổi đã viên tịch, thành tựu phi phạm. Ngài viết Duy Ma Kinh Chủ, Triệu Luận, mấy tác phẩm do ngài viết được lưu truyền hậu thế. Ngài nói, như thị giả, tính thuận chi từ giả. Đó là tin, sau khi đã tin thì mới có thể thuận theo. Đấy mới là tin tưởng thật sự. Cố thế nhân doãn khả, việc viết như thị. Người thế gian đối với chuyện gì nếu chấp nhận cũng sẽ nói đúng như thế. Phục nhị nghĩa giả lại có hai ý nghĩa. Hữu ly như thị, nhị tự các thiết giả. Ly là tách ra. Như là gì? Thị là gì? Đa giải giả. Hữu vị thánh nhân thuyết pháp. Đảng hiện ư như. Duy như di thị. Nêu lên mấy trường hợp. Trên thực tế có rất nhiều cách giải thích hai chữ này. Thánh nhân thuyết pháp. Chữ thánh nhân chỉ Phật. Câu này có thể nói là đã bao gồm hết thảy các kinh. Hết thảy các kinh cũng không ngoài phạm vi này. Đảng hiển ư như. Giảng chữ như theo cách nào? Chính là chân như bồn tánh. Đức Phật giảng hết thảy các kinh không gì chẳng nhằm mục đích dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, thị chân như bổn tánh của chính mình. Hết thảy các kinh đều nhằm bày vẽ chỉ dạy chúng ta hãy kiện tánh. Vì thế lời sau nhận định duy như di thị, nếu chẳng dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, chắc chắn kinh điển ấy chẳng phải là kinh điển nhà Phật, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa. Có phải là kinh này dạy chúng ta minh tâm kiến tánh? Đúng vậy. Vì sao biết đúng là như vậy? Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Nhất tâm là chân tâm. Chân tâm còn gọi là chân như. Do vậy, thấy đều là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Như lưu cầu sở thuyết. Đây cũng là một vị đại đức thuở xưa. Hết sức có thành tựu trong Phật Pháp. Trong Hoa Nghiêm Kinh sớ sao, Thanh Lương Đại Sư thường trích dẫn lời Ngài. Hữu dĩ như giả, đương lý chi ngôn, thị giả, vô phi chi xưng. Lý là chân như lý thể. Đương lý, nói thật ra là xứng tánh. Là từ chân tâm lý thể, lưu xuất ngôn ngữ, văn tự. Đó là ý nghĩa của chữ như. Thị là quyết định chẳng sai. Từ chân như bổn tánh lưu lộ, làm sao có khuyết điểm cho được? Lẽ nào có sai lầm cho được? Điều đó được gọi là thị. Ngài Thanh Lương giải thích Kinh Hoa Nghiêm cũng trích dẫn câu này. Như sanh công sở thuyết. Sanh công là Ngài đạo sanh. Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Chính là vị này. Ngài nói, hữu dĩ như lai thuận cơ di ứng, danh như chúng sanh vô phi di cảm, danh thị. Đây là nói tới chuyện ứng cơ thuyết pháp, cảm ứng đạo giao. Từ những lời giải thích hai chữ như thị trên đây, có thể thấy nhìn từ phương diện nào để giảng hai chữ như thị đều rất có lý. Đều có thể chấp nhận. Nhưng rốt ráo lấy chân như bổn tánh làm đệ nhất nghĩa là cách giải thích bậc nhất. Cách giải thích này cũng tuyệt lắm. Vì Đức Phật giảng kinh đương nhiên là phải khế cơ và khế lý. Kinh cũng dạy điều này. Nếu giảng kinh mà chẳng khế lý, tức là chẳng phải từ chân như bổn tánh lưu lộ, sẽ gọi là ma thuyết. Vì thế phân biệt Phật và ma, lấy tông chỉ kinh này để nói. Nếu quý vị từ nhất tâm bất loạn mà nói, thì là Phật thuyết. Nếu từ tam tâm nhị ý loạn tâm mà nói, thì là ma thuyết. Phân biệt giữa Phật và ma như thế đó. Ngoài ra, còn phải khế cơ. Khế cơ phải có thể thích hợp với trình độ của chúng sanh. Nếu chẳng thích hợp trình độ chúng sanh, tuy là nói từ nhất tâm bất loạn, nhưng nói ra mọi người nghe không hiểu. Đó gọi là nói phí công, là nói lời thừa thải. Do vậy biết, kinh Phật tuân theo tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải từ chân như bổn tánh lưu lộ. Thứ hai là phải khiến cho chúng sanh nghe hiểu. Nghe xong họ có thể tiếp nhận. Đó gọi là khế cơ khế lý. Do vậy, Ngài đạo sanh nói theo phương diện khế cơ. Còn những lời giảng trong phần trước là nói theo phương diện khế lý. Thuận cơ di ứng, chúng sanh có cảm, Phật bèn có ứng. Di ứng là như chúng sanh vô phi di cảm, đó là thị. Hiểu rõ đạo lý này, chư vị đồng tu phải nhớ, Đức Phật thuyết pháp, các vị Bồ Tát, Tổ sư thuyết pháp là vì chúng sanh mà thuyết, chẳng nhằm khoe khoang công phu của chính mình, chẳng nhằm phô trương chính mình. Do trong quá khứ, lúc tôi mới học Phật, đã từng nghe có những pháp sư thuyết pháp. Sau khi thuyết xong, phía dưới có rất nhiều tín đồ, thường thân cận pháp sư, rất thân thuộc. Đến thỉnh giáo pháp sư, sau khi ngài giảng xong, đã nói: "Thưa sư phụ, lời giảng hôm nay của lão nhân gia còn chẳng hiểu gì hết. Giảng quá sâu, không hiểu." Vị sư phụ ấy cười: "Nếu các ngươi nghe hiểu pháp ta giảng, thì còn đáng giá chi nữa?" Nói vậy là trật lất. Nói ra là phải khiến cho người ta nghe sẽ thấu hiểu, có thể tiếp nhận, tiêu hóa, người ta mới được hưởng lợi ích. Cố ý nói cho kẻ khác nghe chẳng hiểu, tức là quý vị nói uổng công mất rồi. Người ta đến đó nghe cũng phí công nghe, đôi bên đều phí uổng thời gian, rất đáng tiếc, sai như mất rồi. Quý vị nhất định phải nhớ, sau này quý vị thuyết pháp chớ nên nói quá sâu. Hãy nói sao cho người khác nghe bèn hiểu được. Tự mình khoe khoang bản thân giỏi giang, đấy chính là sai lầm, chớ nên làm như vậy. Như Dung Công Sở Thuyết. Dung Công là thiền sư biến dung, ngài sống vào đời Minh. Liên Trì Đại Sư đã từng đến tham học với ngài. Thuở ấy, ngài là một vị cao tăng nổi tiếng. Liên Trì Đại Sư chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngài. Chứ vị học Phật phải biết, chúng ta thân cận một vị thiện tri thức, thì rốt cuộc ai là thiện tri thức? Nói thật ra, chuyện này chẳng quan trọng. Thật sự học được điều gì từ vị ấy mới là quan trọng. Còn thầy có thật sự cao minh hay không là chuyện thứ yếu. Chính mình đối với thầy có thành ý mới là điều kiện bậc nhất, khiến cho quý vị có thể đạt được điều gì hay không. Giống như Ấn Quang Đại Sư đã dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trong kinh, Đức Phật đã kể một câu chuyện. Đó là một chuyện thật được Đức Phật nhắc đến trong kinh điển. Ngài nói có một vị tỳ kheo già tu hành rất nhiều năm, chẳng đắc đạo, trong tâm rất áo não, mà cũng rất hổ thẹn. Có mấy tỳ kheo trẻ tuổi vừa mới xuất gia, muốn trêu ghẹo bỡn cợt, bèn bảo vị tỳ kheo già ấy: "Chẳng phải là thầy muốn chứng quả hay sao?" "Vâng, tôi muốn chứng lắm, nhưng chẳng biết chứng bằng cách nào." "Chúng tôi biết, để tụi tôi dạy thầy." "Hay quá, nhưng thầy phải mời tụi tôi ăn uống ngon lành, phải bao tụi tôi ăn." Vị tỳ kheo già lấy tiền bạc dành dụm ra, nhưng sư cũng chẳng dành dụm được mấy, bèn bán sạch mớ quần áo ít ỏi để mời họ ăn. Họ ăn no xong, vị tỳ kheo già cầu hỏi cách chứng quả như thế nào. Họ cũng đâu có cách nào, nhưng đã lỡ nhận lời rồi. Bèn trêu ghẹo sư, bảo sư ngồi xổm ở góc nhà. Họ nói: "Thầy ngồi xổm ở đó, trong tâm thầy chớ có suy nghĩ loạn xạ, hãy nghe theo lời tôi nói." Vị tỳ kheo trẻ bèn cầm trái banh ném vô đầu sư, bảo: "Thầy đã chứng sơ quả." Vị tỳ kheo già gật đầu: "Đúng vậy." Lại đổi sang góc bên kia, sư cũng ngoan ngoãn bước sang góc kia, lại ném bóng vào đầu sư: "Thầy đã chứng nhị quả." Chuyện khắp bốn góc, thầy đã chứng tứ quả la hán. Sau khi trở lại góc ban đầu, sư đảnh lễ mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi nghịch ngợm. Các tỳ kheo trẻ thưa: "Tôi giỡn với thầy mà, sư nói tôi đã thật sự chứng tứ quả." Mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi đều sững sờ, hướng về sư cầu sám hối. Sư nói: "Tôi quả thật đã chứng tứ quả." Điều này cho thấy tâm vị ấy chân thành, dẫu người khác trêu ghẹo ngài, ngài vẫn một mực chứng quả. Tâm ngài có mười phần thành kính nên đạt được. Bởi lẽ đó, quý vị muốn thân cận một vị thầy, thân cận vị thầy nào mới là thiện tri thức thật sự? Vị thầy nào mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất, hãy thân cận vị ấy, nhất định sẽ thành tựu. Trong quá khứ, tôi mở đồ thư quán ở nơi đây, có mấy vị xuất gia trẻ tuổi như Ngộ Nguyên, Y Nhân ở nơi đây. Sau đây, pháp sư Vĩnh Tinh bên Hương Cảng mở Phật học viện tại nơi đó, thỉnh pháp sư Hiển Minh sang đó làm viện trưởng. Họ nghe tin ấy, mong sang Hương Cảng cầu học. Lúc sắp ra đi, tôi chúc phước. Mấy thầy đã tôn kính Pháp Sư Hiển Minh thì phải khéo học theo Ngài. Nếu mấy thầy thật sự có thể học với Ngài suốt 10 năm, nhất định sẽ có thành tựu. Vì nếu các thầy chẳng tôn kính Thầy, làm sao các thầy đạt được gì? Đó gọi là một phần cung kính, được một phần lợi ích. Sau khi họ tới Hương Cảng, nghe nói hình như chỉ học được một học kỳ, nhà trường cũng chẳng thể tiếp tục. Pháp Sư Hiển Minh cũng bỏ đi luôn. Sau này bọn họ ở bên đó chuyên lo kinh sám, rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta phải học theo cổ nhân, theo một vị thầy, tức là vị thầy mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất. Liên Trì Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Thuỷ Thiền Sư biến dung hết sức lỗi lạc. Khi tổ đến gặp Ngài, Tam Bộ Nhật Bạch đến lại dưới tòa Lão Hòa Thượng, thỉnh Lão Hòa Thượng khai thị. Lão Hòa Thượng thấy tổ cung kính như vậy, chỉ nói với tổ một câu: ngươi đừng để danh lợi làm hại. Người bên cạnh Lão Hòa Thượng nghe xong cười ha hả. Vì sao? Tam Bộ Nhất Bái từ chốn xa xôi dừng ấy đến nơi, chỉ được dạy một câu tầm thường tẻ nhạt như vậy. Mọi người cười nhạo tổ. Tổ bèn bảo bọn họ: tôi nhờ một câu nói này mà đạt được lợi ích cả đời. Có thể thấy lão nhân gia thường giáo huấn người khác như vậy. Người khác không được hưởng lợi ích vì đã coi thường câu ấy. Nghe mỗi ngày giống như gió thoảng qua tai, chẳng lưu ý. Tổ nghe câu này bèn nhớ kỹ trong lòng, suốt đời chẳng phạm lỗi lầm ấy, suốt đời tránh né tiếng tâm lợi dưỡng. Do vậy, tổ trở thành nhất đại cao tăng, thành tựu vượt trội Thiền Sư Biến Dung. Đây chính là 10 phần cung kính như tổ Ấn Quang đã dạy. Từ câu này Ngài được 10 phần lợi ích, đạt được lợi ích viên mãn, hết sức khó có. Hữu dị thật tướng chi lý, thủy chung bất dị danh như. Như lý như thuyết danh thị. Cách nói này hoàn toàn dựa vào lý thể của chân tánh để luận định như và thị. Cả hai chữ đều được giảng theo lý, đều luận theo lý tánh. Như thiên thai sở thuyết, đây là tông thiên thai. Tông thiên thai lấy kinh Pháp Hoa làm chủ tu. Hữu dĩ như di chân không, thị di diệu hữu. Tông thiên thai nói như vậy. Thiên thai là không tông, Hoa Nghiêm là hữu tông. Nhưng các vị tổ sư tông thiên thai đều niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ. Tuy những vị như Trí Giả Đại Sư suốt đời hoằng dương kinh Pháp Hoa, giảng lý luận không tông, soạn Ma Ha Chỉ Quán để dạy phương pháp tu hành này. Lão nhân gia tự viết Ma Ha Chỉ Quán để dạy người khác tu, nhưng chính Ngài niệm Phật cầu giảng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Rất nhiều vị tổ sư tông thiên thai niệm Phật cầu giảng sanh, như Pháp Sư Đế Nhàn, Pháp Sư Đàm Hư trong thời cận đại đều niệm Phật cầu giảng sanh. Địch phá ngoại đạo đoạn thường nhị kiến. Cách nói ấy của tông thiên thai nhằm phá trừ thường kiến và đoạn kiến của ngoại đạo. Như thanh lương chiết trung chư gia sở thuyết, dư thuyết thượng đa khủng phiền bất dẫn. Nếu trích dẫn trọn đủ sẽ phiền lắm, quá nhiều. Dĩ thượng các hữu ý nghĩa, tiểu dị đại đồng, tịnh vô tương ngại. Nếu đọc nhiều thì những điều này đều thuộc loại kiến thức Phật học thông thường. Vì thế những cách nói khác biệt vừa dẫn trên đây thật sự là đại đồng tiểu dị, tuyệt đối chẳng trái nghịch chân lý. Dĩ tông giảng định giả, đây là dựa trên tông phái. Bản thân chúng ta đang tu học tông nào hay pháp môn nào, bèn dùng giáo nghĩa trong tông ấy hoặc môn ấy để chọn lựa biện định, sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Như thị nhị nghĩa, tùy tông dĩ định. Mỗi tông có một cách giảng riêng theo tông ấy. Kim thử kinh tông hồ nhất tâm, bản kinh này lấy nhất tâm bất loạn làm tâm. Lương Diêu chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, nhất tâm tắc phi sanh, phi diệt, vô khứ, vô lai, trạm nhiên thường trụ. Điều này là đúng. Quý vị phải liễu giải điều này. Này chúng ta thấy hết thảy các pháp trong thế giới này đều là sanh diệt vô thường. Vì sao có hiện tượng này? Vì tâm chúng ta sanh diệt vô thường. Tâm sanh diệt thì cảnh giới bên ngoài sanh diệt. Tâm vô thường thì dạng pháp vô thường. Nói thật ra, chẳng phải là dạng pháp có sanh diệt hay vô thường. Nếu nói dạng pháp là sanh diệt, vô thường, sai mất rồi. Đạo lý này rất khó hiểu. Chúng ta có thể nêu tỷ dụ để nói. Giống như hiện thời chúng ta chiếu phim, nhìn vào TV sẽ chẳng dễ thấy, nhưng chiếu phim sẽ dễ nhìn ra. Quý vị thấy phim ảnh. Này chúng ta thường sử dụng máy quay phim loại nhỏ, không chuyên nghiệp. Trong một giây thường chụp được 24 bộ, tức là 24 tấm phim được chụp liên tục trong một giây. Mỗi khi ống kính mở đóng một lần, ống kính mở ra, chúng ta xem như một tấm phim được sanh ra. Ống kính đóng lại, ta bảo tấm phim diệt. Một giây ống kính đóng mở 24 lần, tức là 24 lần sanh diệt. Hình ảnh được chiếu lên ví như tướng bên ngoài, mỗi giây chiếu 24 tấm khác nhau. Tướng bên ngoài có sanh diệt hay không? Chẳng có. Nhưng ống kính đóng hay mở là có sanh diệt. Vì nó đóng hay mở nên chiếu cuộn phim này giống như có sanh diệt. Nếu chúng ta chẳng dùng đến sự đóng mở ý, mà trực tiếp nhìn vào từng tấm ảnh trong cuốn phim, sẽ chẳng thấy tướng sanh diệt. Trong tâm chúng ta mỗi giây đóng mở bao nhiêu lượt? Trong kinh Đức Phật đã nêu ra một tỷ dụ. Ngài nói một cái khẽ ngón tay có 60 sát na, tức là một sát na